Bài trích sách tiên tri OC. Đây Chúa phán: Ta sẽ dẫn ngươi vào nơi thanh tán, ta sẽ tặng ngươi thung lũng Acor như cửa hy vọng. Ta sẽ đính hôn với ngươi đến muôn đời, ta sẽ đính hôn với ngươi trong công bình và chính trực, trong tình yêu và thương xót. Ta sẽ đính hôn với ngươi trong sự rung tín, và ngươi sẽ biết ta là Chúa. Đó là lời Chúa.
Tạm Chúa.
Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ ca quên mọi ân huệ của Người.
Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót.
Người đã tha thứ cho mọi điều sai lỗi, và chưa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mang ngươi khỏi chỗ vong thân, Người đôi đầu ngươi bằng máu từ bi ân sủng.
Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót.
Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chăm bất bình và hết sức khoan nhân. Người không xử với chúng tôi như chúng tôi đắc tội, và không trả đũa theo điều oan trai chúng tôi.
Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót.
Cũng như từ đông sang tây xa vời vơi, Người đã ném tội lỗi xa khỏi chúng tôi. Cũng như người cha yêu thương con gái, Người yêu thương những ai kính sợ Người.
Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót.
Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, nào như một vài người, đâu chúng tôi có cần thơ giới thiệu với anh em, hoặc do anh em như những người khác. Thơ của chúng tôi chính là anh em, viết ngay trong lòng anh em mà mọi người biết được và đọc được. Ai cũng rõ anh em là bức thơ của Đức Kitô do chúng tôi biên soạn, được viết không phải bằng mực, mà là bằng thần trí của Thiên Chúa hằng sống. Không phải viết trên những tấm đá, nhưng là viết trên tâm hồn anh em. Chúng tôi tin tưởng như thế trước mặt Thiên Chúa nhờ Đức Kitô. Không phải chúng tôi có thể nghĩ tưởng điều gì như là bởi chính chúng tôi, nhưng điều đó là do Thiên Chúa. Chính Người là Đấng đã làm cho chúng tôi trở nên thừa tác viên xứng đáng của Tân Ước, không phải của văn tự, mà là của thần trí. Vì văn tự chỉ giết chóc, còn thần trí mới tác sinh. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia. Chúa ban lạy Cha là chân lý, xin hãy thăng hoa chung trong sự thật. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phoan theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay. Họ đến nói với Chúa Giêsu rằng: Tại sao môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, còn môn đệ của Ngài lại không ăn chay? Chúa Giêsu nói với họ: Các người phù rể có thể ăn chay khi tân lang còn ở với họ không? Bao lâu tân lang còn ở với họ thì họ không thể ăn chay được. Nhưng sợ đến ngày tân lang bị đem đi, bấy giờ họ sẽ ăn chay. Không ai lấy vải mới mà vá áo cũ, Chẳng vậy, miếng vải giá sẽ rút lại mà kéo áo cũ đi, và chỗ rách lại tệ hơn. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Chẳng vậy, rượu sẽ làm vỡ bầu da, và rượu đổ bầu da hư. Nhưng rượu mới phải để trong bầu da mới. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, hôm nay là Chúa Nhật cuối cùng mùa thường trước mùa chay. Như anh, ông bà, cô bác, anh chị em biết, mùa thường của năm Phụng Vụ được chia ra làm hai. Phần thứ nhất, từ sau mùa Giáng sinh đến đầu mùa chay. Và phần thường thứ hai là sau mùa Phục Sinh. Hôm nay Chủ nhật cuối cùng, và thứ ba tới là thứ tư lễ tro. Và Chủ nhật tới đây, Chủ nhật thứ nhất mùa chay. Và trong mùa chay, chúng ta thường nghe nói đến việc ăn chay kiêng thịt. Bài phúc âm của Chủ nhật hôm nay có thể được mọi người chúng ta kể như là một gợi ý, một dẫn nhập, hướng mọi người chúng ta về với mùa chay, chuẩn bị mừng biến cố vượt qua của Chúa. Vào thời Chúa Giêsu, việc ăn chay là một hành động tôn giáo quan trọng nhất của người Do Thái. Những con người đạo đức nổi tiếng, chẳng hạn như những đồ đệ của Gioan Tẩy Giả, những người biệt phái Pha-ri-siêu, phải là những người thực hành việc ăn chay. Và thật vậy, những người thuộc nhóm Pha-ri-siêu ăn chay hai lần trong tuần, mặc dù luật Môi-se không buộc ăn chay như vậy. Ngoài ý nghĩa ăn chay như là một hành động tôn giáo quan trọng, ăn chay còn là việc thực hành đạo đức để cầu cho đấng Thiên Sai mau đến. Và như thế, ăn chay là để đến với Thiên Chúa và để cho Thiên Chúa đến với con người. Ăn chay xét như là một việc làm do con người thì không có ý nghĩa, nhất là khi ăn chay để khoe khoang thì lại càng không còn ý nghĩa hay giá trị đạo đức nào nữa. Trong cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và những kẻ thắc mắc về lý do tại sao các môn đệ Chúa không ăn chay, không thực hành việc đạo đức quan trọng như vậy, Chúa Giêsu khi trả lời cho những người biệt phái chất vấn thì đã cho chúng ta thấy hai điểm quan trọng. Điểm thứ nhất, cần đặt lại việc đạo đức ăn chay trong tương quan đích thật của nó, là giúp đương sự có thái độ sẵn sàng đón nhận Thiên Chúa và ân sủng của Ngài. Như thế chúng ta có thể nói ăn chay là phương tiện chứ không phải là cùng đích, là phương tiện để đến với Thiên Chúa chứ không thay thế cho Chúa. Vì thế các môn đệ Chúa lúc đó khi sống bên cạnh Chúa thì các ông không ăn chay, không phải vì họ không đạo đức như những người biệt phái Pha-ri-siêu nghĩ, mà vì họ đang sống với Chúa, đã đạt được cùng đích của ăn chay là chính Chúa rồi. Đây là điều Chúa Giêsu nhắc khi Ngài hỏi vặn lại các phù rể có ăn chay khi tân lang còn ở với họ hay không. Bao lâu tân lang còn ở với họ thì họ không ăn chay, nhưng sợ đến ngày tân lang bị đem đi, bấy giờ họ sẽ ăn chay. Chúa Giêsu dùng hình ảnh kinh thánh về bữa tiệc cưới để mặc khải một điều quan trọng, đó là được hiện diện với Chúa, được sống bên cạnh Chúa, được sống kết hiệp với Chúa là điều quan trọng hơn là việc đạo đức ăn chay. Và ý nghĩa thứ hai mà Chúa Giêsu muốn mặc khải cho những kẻ chất vấn Ngài biết là Chúa đang mang đến một điều mới mẻ trong sinh hoạt tôn giáo của họ. Và Chúa có quyền làm như thế bởi vì Ngài là con Thiên Chúa. Và điều mới mẻ Chúa mang đến không còn có thể được dán ép vào lối sinh hoạt cũ theo thói quen cũ của họ. Vải mới không thể gắn vào miếng vải cũ. Rượu mới không nên đặt vào bình da cũ. cần phải thay đổi tâm thức để chấp nhận giáo lý mới mẻ của Chúa. Tụ trung, mục đích cuối cùng của sinh hoạt tôn giáo là hướng về Chúa, để có được Chúa, để sống kết hiệp với Chúa, chứ không phải là một cái gì khác. Việc thực hành ăn chay phải được đặt trong ý nghĩa này, không nên làm ngược lại, không nên hy sinh mối tương quan với Chúa cho việc ăn chay. Ăn chay mà không gặp được Chúa, ăn chay mà không hướng dẫn ta đến việc sống kết hiệp với Chúa thì nào có ích chi. Khi chúng ta bị lôi kéo xa Chúa, khi Chúa không còn hiện diện với ta nữa, thì lúc đó ăn chay là một trong những phương thế để ta trở về lại với Chúa và gặp được Ngài, sống kết hiệp với Ngài. Ước chi mỗi người chúng ta ý thức về điều này trong mùa chay sắp đến, để mỗi người chúng ta có thể thực hành việc đạo đức ăn chay, mặc dù hiện nay luật giáo hội chỉ còn buộc ăn chay và kiêng thịt 2 ngày trong 1 năm mà thôi, đó là ngày thứ tư lễ tro và ngày thứ sáu tuần thánh. Ước chi với tinh thần đạo đức đích thực, trở về với Chúa, từ bỏ tội lỗi, mỗi người chúng ta thực hiện việc ăn chay vào ngày thứ tư lễ tro tới đây, để thanh luyện tâm hồn, để dùng đó như là phương tiện để mỗi người chúng ta đến gần với Chúa hơn và được sống kết hiệp với Chúa hơn. Như thế, đời sống đức tin của chúng ta sẽ được trưởng thành hơn. Đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua kinh Tin Kính.